truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay, thứ tư ngày 4 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu Hội nông dân thành phố tổ chức dâng hương tại đài tưởng niệm liệt sĩ tỉnh và đền thờ đội Cấn.
Những ngày qua, nắng nóng đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất nông nghiệp. Để chống nắng nóng, bảo vệ đàn vật nuôi, duy trì hoạt động sản xuất theo đúng khung thời vụ, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con chủ động thực hiện các biện pháp.
Việc làm ý nghĩa của đại úy Lê Minh Toàn, công an tỉnh Thái Nguyên là nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất, không chỉ tô thắm thêm phẩm chất truyền thống tốt đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân mà còn giúp những điều tốt đẹp trong xã hội ngày càng được lan tỏa. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 4 tháng 7, Thành ủy Thái Nguyên đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự lễ công bố có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng các ban xây dựng Đảng của Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cùng lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên. Theo quyết định số 1895 QĐTU ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tham gia Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày 1 tháng 7. Trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Thanh Bình, đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đánh giá đồng chí Nguyễn Thanh Bình đã có nhiều năm công tác và trưởng thành từ cơ sở, đồng chí luôn nhiệt tình trách nhiệm với công việc. Đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy mong rằng trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Thanh Bình tiếp tục phát huy sự nhiệt tình trách nhiệm cùng tập thể thường trực Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đoàn kết, lãnh đạo thành phố ngày càng phát triển. Trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên dành cho cá nhân mình. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình khẳng định trên cương vị công tác mới sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, nâng cao trình độ về mọi mặt để cùng tập thể Đảng bộ thành phố Thái Nguyên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Chiều 4 tháng 7, đoàn đại biểu cán bộ Hội nông dân thành phố do đồng chí Trương Xuân Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Hội nông dân tỉnh, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa dâng hương tại đài tưởng niệm liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên và đền thờ đội Cấn. Đây là một hoạt động nằm trong chương trình Đại hội Hội nông dân thành phố Thái Nguyên khóa 10, nhiệm kỳ 2018-2023. Tại đây, đoàn đã thành kính đặt vòng hoa dâng hương để thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc tưởng nhớ đến công lao to lớn của các thế hệ cha anh, những người con của quê hương Thái Nguyên đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Trong giờ phút thiêng liêng, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các thành viên trong đoàn nguyện trung thành tuyệt đối với con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ đã lựa chọn. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, cán bộ hội viên Hội nông dân thành phố Thái Nguyên luôn đoàn kết, sáng tạo, giữ gìn, phát huy và tô thắm truyền thống anh hùng cách mạng vẻ vang của dân tộc. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra.
Nhằm vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn chăm lo tốt hơn các gia đình chính sách, người có công và người nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ vì người nghèo. Việc vận động đóng góp xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa tập trung cao điểm từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 đến 30 tháng 7 năm 2018. Quỹ vì người nghèo tập trung cao điểm từ ngày 1 tháng 8 năm 2018 đến 18 tháng 11 năm 2018. Đối tượng vận động đóng góp hai loại quỹ trên là công dân Việt Nam đang làm việc tại các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác, các đơn vị thuộc quân đội và công an nhân dân, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các cơ quan tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam, cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục đào tạo, khoa học, thể dục thể thao và các ngành sự nghiệp khác, người Việt Nam làm việc, học tập và sinh sống ở nước ngoài, hộ người làm nông nghiệp và nghề tự do, các nhà hảo tâm, v.v. Các đối tượng dưới 18 tuổi, người trên 55 tuổi đối với nữ và trên 60 tuổi đối với nam, các đối tượng hưởng trợ cấp, phụ cấp theo pháp lệnh ưu đãi, người có công với cách mạng, người tàn tật, người đang hưởng lương, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp xã hội, học sinh sinh viên đang học ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các trung tâm dạy nghề, lớp dạy nghề không thuộc diện vận động đóng góp. Tuy nhiên, Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa và Quỹ Vì Người Nghèo thành phố hoan nghênh và tiếp nhận tinh thần tự nguyện ủng hộ quỹ của các đối tượng trên. Mọi sự đóng góp ủng hộ Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa xin chuyển vào tài khoản của Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố tại Kho bạc Nhà nước thành phố Thái Nguyên hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố, địa chỉ số 10 đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Mọi sự đóng góp ủng hộ Quỹ Vì Người Nghèo xin chuyển vào tài khoản Quỹ Vì Người Nghèo thành phố Thái Nguyên tại Kho bạc Nhà nước thành phố Thái Nguyên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên, địa chỉ số 14, đường Cách mạng tháng 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên.
Những ngày gần đây, cùng với nhiều địa phương khác trong cả nước, nhiệt độ tại Thái Nguyên liên tục ở mức rất cao, sấp xỉ 40 độ C, dẫn đến nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn cũng tăng đột biến. Là đơn vị cung cấp nguồn nước sạch chủ yếu cho người dân trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đã không ngừng đầu tư cải tạo mạng lưới, đổi mới áp dụng khoa học kỹ thuật vào công tác xử lý nước nhằm đảm bảo cung cấp nguồn nước sạch đủ và liên tục cho trên 72.000 khách hàng. Đặc biệt, xác định nhu cầu sử dụng nước tăng cao trong mùa hè, ngay từ đầu năm, công ty đã chủ động xây dựng và triển khai nhiều giải pháp cụ thể để cấp nước an toàn ổn định cho người dân. Trong đó, công ty đã tập trung chỉ đạo các xí nghiệp xây dựng phương án cấp nước chi tiết cho từng khu vực, tăng cường bảo dưỡng máy móc, kiểm tra chất lượng nước, nguồn nước, dự phòng vật tư, chuẩn bị nhân lực, vật lực, phục vụ nhu cầu của khách hàng 24/24 giờ. Bên cạnh đó, thời gian qua, công ty đã thực hiện đầu tư nhiều dự án như dự án cải tạo hệ thống cấp nước thành phố Thái Nguyên với tổng kinh phí trên 10,3 tỷ đồng, dự án xây dựng tuyến ống D300 đường Lương Ngọc Quyến với tổng kinh phí trên 2,8 tỷ đồng. Qua đó góp phần cung cấp nước ổn định, giảm tỷ lệ thất thoát nước. Tuy nhiên, công ty cũng lưu ý do lượng nước sử dụng tăng cao đột ngột, nên để đảm bảo áp lực nước ổn định, bên cạnh trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ, người dân nên sử dụng nước tiết kiệm đúng mục đích, tránh lãng phí tài nguyên. Đối với các hộ khách hàng có bể tét lắp đặt trên nóc nhà cao tầng, cần có biện pháp sử dụng bơm tăng áp và chủ động tích trữ nước, đảm bảo đủ sử dụng, phòng trường hợp mất điện, sự cố hệ thống.
Xác định công tác quản lý đất đai là nhiệm vụ quan trọng gắn liền với lợi ích của người dân, thời gian qua, Đảng ủy chính quyền phường Chùa Hang đã chủ động triển khai nhiều biện pháp tích cực nhằm từng bước khắc phục những hạn chế tồn tại, đưa công tác quản lý đất đai dần đi vào nền nếp. Trong 6 tháng đầu năm, phường đã tiếp nhận và hướng dẫn người dân làm thủ tục cho 7 hồ sơ các loại liên quan đến đất đai, chuyển cơ quan chuyên môn của thành phố giải quyết, trong đó có 6 hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất và cho tặng đất, 1 hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất. Bên cạnh việc quan tâm hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, phường cũng chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn của tỉnh, thành phố thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đất đai, kịp thời giải quyết các tranh chấp khiếu nại của nhân dân như xác minh lấy ý kiến khu dân cư đối với một trường hợp đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có đất tại tổ 22. Xác định phần công trình xây dựng nằm trong diện đường dân sinh đối với trường hợp ông Liêu Văn Nam, tổ 16, ra soát những vướng mắc liên quan đến mặt bằng để thực hiện dự án làm mương thoát nước, tổ dân phố 16 và 18. Chính nhờ quan tâm giải quyết tốt các vụ việc phát sinh trong nhân dân ngay từ cơ sở, nên phường không để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp liên quan đến đất đai. Trên cơ sở kết quả đạt được, thời gian tới cùng với việc làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường sẽ tiếp tục chủ động kiểm tra, rà soát và quản lý chặt chẽ quỹ đất công ích trên địa bàn, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.
Sáng ngày 4 tháng 7, tại Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phối hợp Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức giải vô địch trẻ vật cổ điển, vật tự do toàn quốc năm 2018. Giải năm nay thu hút trên 200 vận động viên đến từ 20 tỉnh thành ngành trong cả nước tham gia. Theo đó, ở lứa tuổi 16 đến 18 tuổi, các vận động viên nam thi đấu các hạng cân từ 50 cho đến 130kg ở nội dung vật cổ điển, vật tự do và các vận động viên nữ thi đấu 11 hạng cân nội dung vật tự do. Các vận động viên lứa tuổi từ 14 đến 15 thi đấu 10 hạng cân ở nội dung vật cổ điển, vật tự do đối với nam và 10 hạng cân nội dung vật tự do đối với nữ. Các vận động viên thi đấu theo thể thức loại trực tiếp và thi đấu vòng loại ở các hạng cân. Đây là giải đấu thường niên nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện môn vật ở các địa phương trên toàn quốc, tạo điều kiện để vận động viên được giao lưu, cọ sát, nâng cao trình độ chuyên môn. Giải vô địch trẻ vật cổ điển vật tự do toàn quốc năm 2018 diễn ra đến hết ngày 9 tháng 7 tại Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao tỉnh Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua nắng nóng đã bao phủ khắp các huyện, thành thị trong tỉnh. Có ngày nhiệt độ lên tới 38-39 độ C, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, ngành nông nghiệp đã khuyến cáo bà con chủ động thực hiện các biện pháp để chống nắng nóng, bảo vệ đàn vật nuôi, duy trì hoạt động sản xuất theo đúng khung thời vụ. Phản ánh sau của tác giả Lương Hạnh sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
8 giờ sáng ngày 3 tháng 7, đến cánh đồng xóm Bầu, xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên, chúng tôi nhận thấy không khí lao động khẩn trương. Tiếng máy cày kêu giòn giã, người gánh mạ, người bón phân, cấy lúa rất nhộn nhịp, lưng áo ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi vì nắng nóng. Gia đình chị Đinh Thị Hương, một hộ dân trong xóm vừa cấy xong 3 sào lúa hương thơm. Trò chuyện cùng chúng tôi, chị Hương chia sẻ, mấy hôm nay nhà tôi đi cấy từ tờ mờ sáng. Ban ngày trời nắng gắt rất dễ bị say nắng, nên nhà tôi cũng như nhiều hộ dân khác trong xóm thường bắt đầu công việc vào 4-5 giờ sáng và kết thúc vào 9-10 giờ. Hiện nay hầu hết các công đoạn làm đất, thu hoạch đều được triển khai bằng máy móc nên chúng tôi cũng đỡ vất vả. Tuy nhiên việc cấy lúa bằng máy cũng chưa được áp dụng nhiều, chỉ có hình thức gieo xạ hoặc gieo mạ khay. Để chống nóng, chúng tôi chuẩn bị sẵn thùng nước chanh đá ở đầu bờ ruộng để giải nhiệt. Không chỉ riêng gia đình chị Hương mà nhiều hộ dân khác trong tỉnh cũng đang áp dụng các biện pháp để phòng chống nắng nóng, duy trì hoạt động sản xuất nông nghiệp như dùng ô che nắng, mặc quần áo dày, thấm mồ hôi, ra đồng làm việc vào sáng sớm và chiều mát. Theo đại diện lãnh đạo Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật, để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt trong điều kiện nắng nóng, bà con cần duy trì đủ nguồn nước tưới dưỡng trong giai đoạn đầu. Khi cây lúa hồi xanh, sau cấy khoảng 5-7 ngày, tiến hành bón thúc đợt 1. Đối với diện tích lúa mùa sớm tập trung ở thị xã Phổ Yên, huyện Phú Bình, huyện Đại Từ, thành phố Sông Công, bà con cần bón phân cân đối lượng đạm, lân, kali để cây lúa đẻ nhánh khỏe, tập trung, có khả năng chống chịu với những điều kiện bất lợi của thời tiết. Đối với các hộ chăn nuôi gia súc gia cầm thời điểm này, việc áp dụng các biện pháp chống nóng cũng đang được bà con quan tâm triển khai. Theo ghi nhận của chúng tôi, ở các trang trại chăn nuôi khép kín, hệ thống làm mát, quạt thông gió đều hoạt động hết công suất. Tại cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ, nhiều hộ đã lắp thêm hệ thống phun sương tự động và tưới nước lên mái để hạ nhiệt. Ông Nguyễn Văn Hợp, một hộ chăn nuôi lợn ở thị trấn Đu, Phú Lương cho biết, cách đây khoảng hơn một tháng, giá lợn bắt đầu nhích dần lên và hiện đang dao động ở mức 50.000 đồng 1 kg. Chăn nuôi bắt đầu có lãi, chúng tôi cũng quan tâm hơn đến việc chống nóng cho đàn lợn để chúng nhanh lớn, ít dịch bệnh. Việc chăm sóc đàn lợn trong những ngày nắng nóng rất vất vả, đặc biệt là lợn con. Tiền điện nước, mua chất điện giải bổ sung vào thức ăn khiến chi phí chăn nuôi cao hơn 15% so với ngày thường. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Đắc Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y cho biết, tình hình thời tiết nắng nóng như hiện nay sẽ có ảnh hưởng nhất định tới vật nuôi. Vì vậy bà con cần bố trí mật độ nuôi phù hợp với từng loại vật nuôi, lứa tuổi, nhất là đối với chăn nuôi lợn thịt, gà đẻ. Cùng với đó tăng cường khẩu phần thức ăn xanh, thức ăn giàu đạm và bổ sung các loại vitamin, đặc biệt là vitamin C, cung cấp đủ nước sạch, mát, có bổ sung chất điện giải cho gia súc gia cầm để tăng sức đề kháng và giải nhiệt. Ngoài ra cần tăng cường vệ sinh phòng bệnh, phun khử độc chuồng trại và các dụng cụ chăn nuôi, tiêm đầy đủ các loại vaccine cho gia súc gia cầm để tăng cường khả năng miễn dịch, đồng thời phát hiện sớm các loại gia súc gia cầm bị ốm, bị bệnh để cách ly điều trị, xử lý kịp thời tránh để lây lan. Đối với các hộ chăn nuôi theo hình thức chuồng kín, bà con cần chuẩn bị máy phát điện để đề phòng mất điện. Riêng đối với trâu bò, bà con tuyệt đối không chăn thả, không cho làm việc vào thời điểm nắng nóng gay gắt và tăng cường thức ăn thô, xanh, đảm bảo chuồng trại cao ráo, sạch sẽ, phủ lá cọ, rơm, trồng cây dây leo lên mái chuồng trại để chống nóng trực tiếp. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến hết ngày 6 tháng 7 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 39 độ C, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 đến 17 giờ trên ngày. Vì vậy, người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo và dự báo thời tiết được phát trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động trong sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, bà con cũng cần quan tâm đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để đảm bảo sức khỏe, nhất là trong những đợt nắng nóng cao điểm.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì An ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Một cán bộ công an tỉnh Thái Nguyên trả lại tài sản cho người bị mất. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ việc trộm cắp tài sản, làm nhục người khác. Án xảy ra tại các địa bàn Quang Trung, Tân Thịnh, Đồng Quang. Đáng chú ý, khoảng 6 giờ ngày 26 tháng 6, tại quầy bán hàng quần áo Su Shop thuộc tổ 7, phường Quang Trung, do chị Đỗ Thị Trang, sinh năm 1993, thường trú xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn làm chủ. Chị Trang đến quầy hàng phát hiện cửa quầy bị cậy phá. Kiểm tra đồ đạc phát hiện mất 30 quần bò dài, 25 quần sóc nữ, khoảng 40 chiếc váy và 10 chân váy. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 10 triệu đồng. Công an thành phố đang truy xét làm rõ. Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6, tại cổng trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên thuộc tổ 3 phường Tân Thịnh, chị Ninh Thị Trinh, sinh năm 1996, thường trú tại xã Bình Thành, huyện Định Hóa, bị Nông Thị Trà My, sinh năm 1995, thường trú tại xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, cùng một số đối tượng chưa rõ lai lịch, dùng dầu luyên, mắm tôm đổ lên người chị Trinh. Nguyên nhân, do My cho rằng chị Trinh cặp bồ với chồng mình là Đàm Văn Ninh, sinh năm 1995, thường trú tại xã Xuân Nội, huyện Trà Linh, tỉnh Cao Bằng. Công an thành phố đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố đang lập hồ sơ điều tra truy xét các đối tượng gây ra các vụ án trên.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 92 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 239 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 42 trường hợp, xử phạt hành chính 38 trường hợp vi phạm, thu trên 10 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giải quyết 855 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 480 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.985 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 317 ca với 1.328 lượt người tham gia, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Công an phường dự họp với 33 tổ dân phố với 2.684 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt 11 vụ 11 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 10,392 gam heroin, 5,735 gam ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 10 vụ, điều tra khám phá 8 vụ 11 đối tượng, bắt 1 vụ 5 đối tượng đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề qua tin nhắn điện thoại. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 81 trường hợp vi phạm, tạm giữ 13 xe mô tô, 68 bộ giấy tờ xe mô tô, 29 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với 144 trường hợp vi phạm, thu 140.560.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 11 trường hợp, nhắc nhở 137 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 50 trường hợp vi phạm.
Thưa các đồng chí và các bạn, nhặt được của rơi, trả người đánh mất là một nét đẹp văn hóa. Tuần qua, một cán bộ công an tỉnh Thái Nguyên, trong khi đi uống nước với bạn, đã nhặt được một chiếc ví của một người phụ nữ bỏ quên tại quán. Bên trong có tổng số tiền và tài sản trị giá khoảng 30 triệu đồng đã trả lại cho người đánh mất. Hồi 13 giờ ngày 2 tháng 7, Đại úy Lê Minh Toàn, sinh năm 1985, thường trú tại tổ 1 phường Cam Xá, là cán bộ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thái Nguyên, đang ngồi uống nước với bạn tại quán cà phê An 1 thuộc tổ 32 phường Hoàng Văn Thụ thì phát hiện tại ghế ngồi có một chiếc ví phụ nữ giả da màu đen không thấy có chủ sở hữu. Đồng chí Toàn đã gọi nhân viên của quán chứng kiến và mở trong ví ra có tổng số tiền mặt 20 triệu đồng và một sợi dây chuyền vàng 3 chỉ cùng một số giấy tờ cá nhân mang tên Trần Thị Thanh. Sau đó, đồng chí Toàn đã đến giao nộp chiếc ví cùng số tài sản trên cho công an phường Hoàng Văn Thụ, trả lại cho người bị mất là Trần Thị Thanh, sinh năm 1978, có hộ khẩu thường trú tại tổ 8, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Chia sẻ về hành động đẹp này, đại úy Lê Minh Toàn nói.
Vào buổi trưa khoảng 13 giờ ngày 2 tháng 7, thì tôi có cùng ông anh có vào quán cà phê An để uống nước, thì bàn công việc. Khi vào quán cà phê thì có ngồi uống nước thì thấy phát hiện dưới một cái gối có một cái ví nữ da màu đen. Thế thì chúng tôi cũng chưa xác định được là của ai, thì có hỏi với anh Hải là nhân viên phục vụ bàn ở quán thì và mời anh cùng chứng kiến, thì mở ví ra thì trong ví thì có thấy có tiền vàng và một số giấy tờ khác. Thế chưa xác định là chủ sở hữu thì chúng tôi mới cùng với anh Hùng và đến công an phường Hoàng Văn Thụ và trình báo với đồng chí Trần Quang Dũng là phó trưởng công an phường, liên hệ với bị hại và để trả lại số tài sản bị mất cho chủ sở hữu.
Nhận được tài sản của mình, chị Thanh không khỏi xúc động. Chị cho biết, hồi 12 giờ cùng ngày, chị Thanh cùng bạn và ba con đi uống nước tại tầng 1 của quán cà phê An 1. Do sơ suất, chị Thanh để quên chiếc ví có đặc điểm và số tài sản như trên tại ghế ngồi của quán và ra về. Khi phát hiện mình để quên ví, chị Thanh quay lại quán và được nhân viên của quán thông báo chị đến công an phường Hoàng Văn Thụ nhận tài sản.
Thật sự là rất là xúc động vì số tài sản đối với mình cũng không phải là nhỏ. Thì hôm nay thì mình cũng xin chân thành cảm ơn của bên công an ở bên hai chú nhặt được tài sản của mình. Rất là cảm ơn, thật sự chân thành cảm ơn rất là nhiều. Thì đã gửi trao trả lại số tài sản của mình hoàn toàn đầy đủ, không thiếu cái gì.
Việc làm ý nghĩa của đại úy Lê Minh Toàn không chỉ tô thắm thêm phẩm chất truyền thống tốt đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, mà còn giúp những điều tốt đẹp trong xã hội ngày càng được lan tỏa. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin nắng nóng. Hôm nay nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên các khu vực trong tỉnh. Nhiệt độ lúc 13 giờ đo được tại trạm Thái Nguyên là 37,4 độ C. Dự báo do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây có trục ở khoảng 26-28 độ vĩ bắc kết hợp với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên ngày mai các khu vực trong tỉnh vẫn xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39 độ, độ ẩm thấp nhất 50-55%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-18 giờ. Cảnh báo đợt nắng nóng gay gắt này còn kéo dài đến hết ngày 6 tháng 7 với nhiệt độ cao nhất từ 37-39 độ. Dự báo thời tiết đêm 4 ngày 5 tháng 7 năm 2018, thành phố Thái Nguyên ít mây không mưa, ngày nắng nóng gay gắt gió nhẹ, nhiệt độ từ 30-39 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%. Khu vực phía Tây ít mây không mưa, ngày nắng nóng gay gắt gió nhẹ, nhiệt độ từ 28-38 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Khu vực phía Nam ít mây không mưa, ngày nắng nóng gay gắt gió nhẹ, nhiệt độ từ 30-39 độ, độ ẩm không khí trung bình 71-76%. Khu vực phía Đông ít mây không mưa, ngày nắng nóng gay gắt gió nhẹ, nhiệt độ từ 29-38 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2018. 129 biển kiểm soát 36L86805 nhãn hiệu Honda, số loại Way màu sơn đỏ, số máy HC09E616-2274, số khung GLHHC09056Y162262. 130 biển kiểm soát 20H15545 nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius màu sơn xanh, số máy 5HU212814, số khung 5HU212814. 131 biển kiểm soát 20L21273 nhãn hiệu Awood, số loại 100 màu sơn nâu, số máy 001633, số khung M. 132 biển kiểm soát 20H53140 nhãn hiệu Majesty, số loại 100 màu sơn xanh, số máy 087139, số khung M. 133
biển kiểm soát 20L86386, nhãn hiệu Yamaha, số loại Nuvo, màu sơn đen. Số máy 2B52117831, số khung M. 134, biển kiểm soát 30F33011, nhãn hiệu Yamaha, số loại Nuvo, màu sơn đen. Số máy 2B52133600, số khung M. 135, xe không biển, nhãn hiệu Shadow, số loại 100, màu sơn xanh, số máy M, số khung M. 136, biển kiểm soát 90F98902, nhãn hiệu Sinasin, số loại 100, màu sơn xanh, số máy M, số khung M. 137, biển kiểm soát 20L77832, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn xanh bạc, số máy HC09E5720403, số khung GLHHC090X7Y620475.
Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ!
Sao con?
Có quảng cáo nè mẹ!
Quảng cáo gì vậy con?
Quảng cáo bánh Aron Costa! Mình cùng nghe nhé mẹ!
Được rồi!
Custas, Custas, bí mật bên trong. Custas
đem lại sức khỏe,
kem sữa
cho bạn ngon miệng,
kem trứng,
chọn dinh dưỡng.
Custas,
dinh dưỡng đầy đủ với sữa và trứng.
Custas thật ngon,
chọn dinh dưỡng.
Custas chọn dinh dưỡng. Audio Custas.
Con có muốn ăn bánh Custas không?
Dạ, con muốn ăn.
Con muốn kem sữa hay kem trứng?
Con thích cả hai.
Vậy chúng ta cùng đi mua Custas nhé.
Oh yeah.
Custas cho dinh dưỡng. Audio Custas.
Aaron Custas.
VNPT Thái Nguyên xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất. Đồng hành cùng World Cup 2018, lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh, VNPT Thái Nguyên ưu đãi chưa từng có cho khách hàng khi đăng ký gói cước combo tích hợp Internet và truyền hình. Chỉ từ 165.600 đồng trên một tháng, quý khách sẽ được sở hữu chọn gói Internet cáp quang tốc độ 20M, MyTV siêu hấp dẫn bao gồm gói cước MyTV Silver HD, gần 200 kênh giải trí đặc sắc trong nước và quốc tế, giữ nguyên các kênh giải trí hàng đầu thế giới như HBO, Star Movie, Fox Sports, Disney. Đặc biệt, miễn phí đầu thu cho khách hàng hòa mạng mới và trả trước cước 6 tháng trở lên. Ngay từ bây giờ, quý khách hãy gọi ngay đến tổng đài 800126 để được tư vấn và đăng ký gói cước thích hợp, thỏa sức tận hưởng bầu không khí World Cup cuồng nhiệt. VNPT Thái Nguyên rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.